Lời kết. Hạt Sonoma, California. Vậy là tôi vẫn còn sống. Tôi đứng lặng người, ngắm cái vẻ đẹp bất tử của Thái Bình Dương. Một cơn gió nhẹ thổi xuống từ những ngọn đồi ở phía sau lưng, làm mát cả trời chiều. Như mọi khi, hôm nay là một ngày thật đẹp. Hoàng hôn dần tắt, nhường chỗ cho màn đêm huyền bí đang buông xuống. Cả bầu trời như sắp bị đốt cháy bởi những quần sáng rực rỡ, khi đó chuyển từ sắc xanh nhẹ nhàng sang một màu cam vàng rực. Tôi nhìn về phía tây, dẫu khiếp sợ nhưng vẫn dán mắt như bị thôi miên vào những cơn sóng đang phổ mạnh. Liên hồi, một ngọn sóng khổng lồ từ nơi xa lướt vào đất liền, phổ mạnh vào bờ tạo nên những âm thanh ầm ầm như sấm sét, rồi vỡ tan ra thành muôn ngàn đợt sóng nhỏ. Bọt nước trắng xóa, chưa kịp quấn lấy chân tôi thì hơi nước đã hắt vào mặt tôi mặn chát, rồi những bọt nước bé xíu ấy nhanh chóng bị một đợt sóng khác cuốn ra xa. Đột nhiên một mảnh gỗ trôi dạt bị hất lên bờ, miếng gỗ không rõ hình thù. Thủng lỗ cũng như là phẳng phiu và trơn láng sau một thời gian trôi dạt thấm nước và chịu nắng trên biển. Tôi cúi xuống, định nhặt miếng gỗ lên, nhưng khi tôi vừa đưa tay ra thì sóng biển đã dội vào, cuốn nó đi xa tích. Tôi khựng người, nhìn theo, dường như miếng gỗ đang cố chống chọi với cơn sóng dữ để được ở lại với bờ. Nó để lại một vệt dài trên cát biển trước khi trôi vào làn nước và trôi thụt dữ dội rồi mới ngoan ngoãn đi theo con sóng về với đại dương bao la. Tôi kinh ngạc chứng kiến cảnh tượng diễn ra với mảnh gỗ. Nó gợi lên cho tôi nhớ về cuộc sống trước đây của mình. Giai đoạn đầu đời của tôi cực kỳ hỗn tạp. Cuộc sống của tôi khi ấy hoàn toàn vô định. Hoàn cảnh sống càng tệ hại, thì tôi càng cảm thấy như có một sức mạnh vô biên vào đấy, cuốn tôi vào sâu trong những vòng lẩn quẩn khổng lồ. Tôi đã chống chọi hết sức, nhưng vòng tròn lẩn quẩn ấy dường như không bao giờ kết thúc. Cho đến một ngày, đột nhiên, không báo trước, tôi được tự do. Tôi thật may mắn, quá khứ đen tối của tôi đã vùi lại phía sau. Chứ dù mọi chuyện tồi tệ thế nào đi nữa, thì tôi vẫn hiểu rằng cuộc sống của tôi phụ thuộc vào chính tôi. Tôi từng tự hứa rằng nếu tôi thoát ra được cảnh sống ngục tù đó mà vẫn còn sống sót thì tôi sẽ làm một điều gì đó cho bản thân mình. Tôi sẽ cố gắng để làm một người tốt. Hôm nay, tôi đã làm được điều đó. Tôi khẳng định rằng tôi đã để quá khứ ngủ yên. Tôi xem phần đời đó là một mảnh nhỏ trong tất cả những trải nghiệm mà tôi sẽ kinh qua trong cuộc sống vẫn đang đợi tôi phía trước. Tôi biết cái lỗ đen vũ trụ sâu thẳm vẫn ở đâu đấy ngoài kia, chờ đợi để nuốt chửng tôi và kiểm soát mãi mãi số phận của tôi. Nhưng điều đó chỉ xảy ra khi nào nó được tôi cho phép. Giờ đây thì tôi đã hoàn toàn nắm được quyền kiểm soát của cuộc sống mình. Tôi thật hạnh phúc, những nghiệt ngã trong quá khứ đã giúp cho tôi có được một ý chí mạnh mẽ. Tôi có khả năng thích nghi nhanh chóng, đồng thời luôn học cách sống sót trong những hoàn cảnh éo le nhất. Tôi hiểu được vai trò quan trọng của việc tự động viên mình trong những lúc khó khăn. Những trải nghiệm của tôi đã cho tôi một cách nhìn khác về cuộc sống, cách nhìn mà nhiều người khác có thể chưa từng trải qua. Tôi có khả năng nhìn nhận một cách sâu sắc các vấn đề mà những người khác có thể hờ hững. Trong suốt những năm tháng đó, tôi cũng đã phạm khá nhiều lỗi lầm, nhưng tôi đã may mắn biết dừng lại đúng lúc. Thay vì hoài tưởng về một quá khứ, tôi chỉ giữ lại cho mình một đức tin mà chính trong cái gara nhiều năm về trước. Trong suốt những năm tháng đó, tôi cũng đã phạm phải khá nhiều lỗi lầm, nhưng tôi đã may mắn biết dừng lại đúng lúc. Thay vì hoài tưởng về một quá khứ, tôi chỉ giữ lại cho mình đức tin mà chính trong cái gara nhiều năm về trước. Tôi đã tâm niệm với chính mình. Đó là Chúa nhân từ, luôn ở đâu đó che chở cho tôi, vô hình nâng đỡ tôi và ban cho tôi sức mạnh những khi tôi cần nhất. Hạnh phúc của tôi còn là cơ hội mà ở đó tôi được gặp gỡ biết bao nhiêu con người đã có những ảnh hưởng tích cực đối với cuộc sống của tôi. Biển người vô tận ấy đã khuyến khích tôi, chỉ cho tôi cách hướng đến những quyết định đúng đắn và giúp đỡ tôi trên con đường tìm đến thành công cho bản thân mình. Họ là những người đã khích lệ khát khao chiến thắng trong tôi. Rồi tôi sẽ sang một hướng đi mới. Tôi gia nhập lực lượng không quân Hoa Kỳ, nơi giúp cho tôi khám phá những giá trị lịch sử và lòng tự hào dân tộc đã thấm nhuần trong máu mà bấy lâu nay tôi chưa từng nhận ra. Sau nhiều năm tháng gian truân vất vả, tôi bắt đầu nhận ra rằng nước Mỹ chính là vùng đất mà một người đi lên từ khởi đầu thấp hèn vẫn có thể gặt hái được những thành công ngay từ nội tại. Một con sóng lớn đánh ầm vào bờ đưa tôi trở về với thực tại. Mảnh gỗ mà từ nãy giờ tôi vẫn quan sát đã biến mất vào hàng ngàn con sóng cuốn xoáy. Không chút chần chừ, tôi nhanh chóng rời khỏi nơi đây, quay trở lại phía chiếc xe. Vài phút sau thì tôi đã lái chiếc Toyota của mình băng qua những khúc quanh ngoằn ngoèo để đi đến một nơi mà tôi gọi là thiên đường bí mật của riêng mình. Những năm trước đó, khi tôi còn sống trong cảnh tối tăm, tôi vẫn thường bơ về một nơi là bí mật của riêng mình. Ngày hôm nay, bất cứ khi nào tôi có thể đi xa, tôi luôn trở về dòng sông ấy. Sau khi ghé lấy gói đồ quý giá mà mình để ở khu nhà Brio gần Montbrio, tôi quay trở ra xe, rồi hòa vào dòng người đông đúc. Với tôi, giờ là lúc phải chạy đua với thời gian, vì mặt trời đang dần khuất bóng và một trong những ước mơ lớn nhất của đời tôi sắp thành hiện thực. Vào trong thành phố Guerneville, thanh bình, tôi cho xe giảm tốc độ, tôi đạp thắng, rồi cho xe rẽ phải, sang cái phần đường cạnh bờ sông. Cửa xe được kéo xuống, tôi hít thật sâu cái lớp không khí trong lành ngọt ngào tỏa ra từ những cây tùng bách gỗ đỏ, cao vun vút, đang lả lơi, đung đưa trước gió. Tôi dừng xe trước căn nhà mà cách đây rất lâu cả gia đình của tôi đã vào những kỳ nghỉ hè, số 17426 đường bờ sông. Cũng như nhiều thứ khác xung quanh đó, căn nhà đã thay đổi quá nhiều. Ngày trước thì hai chiếc giường nhỏ xíu được đặt bằng sau cái lò sưởi. Tôi nhớ không lầm thì trước trận Hồng Thủy năm 1986, có lần cái nhà bếp bé xíu đã được cha tôi nới rộng ra. Ngay cả cái gốc cây cổ thụ to lớn mà năm xưa mấy anh em của chúng tôi thường hay leo trèo hàng giờ không biết mệt. Bây giờ thì cũng đã mục nát cả rồi, chỉ có cái trần nhà làm bằng gỗ tuyết tùng và cái lò sưởi được làm từ đá lấy ở bên bờ sông là còn giữ nguyên được cái hiện trạng. Lúc bước ra cửa tôi cảm thấy hơi buồn một chút, rồi tôi tản bộ dọc theo con đường nhỏ rải đầy sỏi mịn. Sau đó thì tôi dắt con trai Stephen băng qua một lối đi nhỏ bên cạnh căn nhà giống hệt căn nhà của gia đình tôi. Năm xưa thì cha mẹ cũng đã từng dắt anh em tôi băng qua đó để đi ra bến sông. Tôi và con trai cùng nhìn về hướng Tây, cả hai cha con đều lặng im. Dòng sông Nga bao đời nay vẫn thế, nước vẫn một màu xanh đen và phẳng lặng như gương. Sông cứ thế chảy hiền hòa ra biển Thái Bình, bao la, rộng mở. Những con chim sẻ cùi màu xanh réo gọi nhau khi chúng cất cánh lao vút vào không trung rồi bất hút sau những tàn cây tùng bách. Nền trời trên cao giờ đây đang được dệt bởi những sọc sáng màu cam, xanh lẫn lộn. Tôi lại hít thở một hơi thật sâu và nhắm nghiền mắt, tận hưởng từng phút giây trôi qua như tôi vẫn thường làm nhiều năm về trước. Khi tôi mở mắt ra, một giọt nước mắt đã lăn dài trên má. Tôi quỳ xuống vòng tay ôm lấy đôi vai của Stephen. Thằng bé tựa đầu vào tôi và quay sang hôn lên má tôi. Cha ơi, con yêu cha. Cha cũng yêu con trai ạ. Tôi đáp. Thằng bé ngước lên nhìn bầu trời đang tối dần, mắt mở to. Nó rướng người lên như muốn bắt lấy hình ảnh cuối cùng của mặt trời đang chuẩn bị dìm vào giấc ngủ. Đây là nơi con thích nhất trên thế giới này, thằng bé thốt lên. Cổ họng của tôi như nghẹn lại, một dòng nước mắt nóng lại chảy xuống. Đây cũng là nơi yêu thích nhất của cha, là nơi yêu thích nhất của cha, con biết không? Con yêu. Tôi đáp lời con. Steven đang ở độ tuổi ngây thơ trong sáng nhất của nó, nhưng thằng bé lại cực kỳ nhạy cảm. Như cái lúc này đây, khi nhìn thấy những giọt nước mắt nóng mặn đang chảy dài trên gò má tôi, thằng bé vẫn mỉm cười để yên cho cha nó ngắm mình trong cái cơn xúc động. Steven hiểu tại sao tôi lại khóc. Steven cũng biết tại sao tôi đang khóc bằng những giọt nước mắt hạnh phúc. Cha ơi, con yêu cha. Cha cũng yêu con trai ạ. Tôi được giải thoát. Phụ lục, tiếng nói người trong cuộc. David Spencer, người sống sót. Khi sống trong thế giới tăm tối lúc còn nhỏ, tôi đã rất sợ hãi cho cuộc đời của mình và từng có những suy nghĩ rằng mình hoàn toàn đơn độc. Giờ đây thì khi đã trưởng thành, tôi mới hiểu rằng lúc ấy tôi không phải là trường hợp duy nhất, còn hàng ngàn trẻ em khác cũng bị ngược đãi như tôi. Theo số liệu ước tính từ nguồn tài liệu khác ở nước Mỹ thì cả năm trẻ lại có một em bị xâm hại tình dục, bạo hành tinh thần hoặc thể xác. Thật không may là vẫn còn một số người kém hiểu biết lại cho rằng nạn bạo hành trẻ em chẳng qua chỉ là do bậc bố mẹ áp đặt quyền của họ để dạy dỗ con cái vào cái khuôn phép, và đôi khi họ có hơi quá tay một chút mà thôi. Những người này còn cho rằng việc hành hạ con trẻ sẽ không ảnh hưởng gì đến chúng khi chúng trưởng thành. Suy nghĩ này của họ đã lệch lạc một cách nghiêm trọng. Một ngày nào đó, những người trưởng thành, từng là nạn nhân sống trong quá khứ tăm tối của nạn bạo hành trẻ em, có thể sẽ trút bỏ nỗi thất vọng dồn nén bấy lâu của họ với những người xung quanh, với cả những người mà họ yêu quý. Xã hội từng gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh từ một số trường hợp bạo hành. Những trường hợp này đã thu hút sự chú ý của giới truyền thông và rất nhiều người dân trong cả nước. Chúng ta từng nghe nói về một người cha là luật sư đấm đá đứa con của mình cho đến khi nó bất tỉnh nằm lăn lóc trên sàn nhà, còn ông ấy thì thản nhiên đi ngủ. Chúng ta cũng đã từng nghe một người cha nhấn đầu hai đứa con nhỏ của mình vào trong toilet. Sau đó thì cả hai đứa này đều chết. Một trường hợp dị kỳ khác nữa là lần lượt cả cha lẫn mẹ của một gia đình đó, mỗi người đã giết chết một đứa con của mình rồi giấu xác của chúng suốt 4 năm trời. Vẫn còn có những câu chuyện khác với kết cục đau lòng hơn nữa, như câu chuyện về một đứa bé bị ngược đãi. Khi lớn lên, đã trở thành một kẻ gây ra cuộc thảm sát đẫm máu tại một cửa hiệu thức ăn nhanh McDonald's. Hắn ta đã nã đạn vào nhiều nạn nhân vô tội cho đến khi bị cảnh sát bắn chết tại chỗ. Những trường hợp bạo hành phổ biến hơn nữa xảy ra là những nạn nhân không được nhắc đến tên tuổi, sau đó họ đã vĩnh viễn biến mất, không để lại bất kỳ một dấu vết nào, như trường hợp của một bé trai vô gia cư sống dưới chân cầu. Mỗi năm hàng ngàn bé gái bị ngược đãi phải trốn chạy khỏi gia đình và bán thân để kiếm sống. Những nạn nhân khác thì nổi loạn bằng cách gia nhập vào những băng đảng chuyên hoạt động bạo lực và phá hoại. Rất nhiều nạn nhân của nạn bạo hành trẻ em đã tìm cách chôn sâu quá khứ đen tối của họ. Họ tuyệt đối giữ kín quá khứ ấy, đến nỗi không một ai nghĩ rằng họ có thể sẽ trở thành người phạm tội ngược đãi người khác. Họ vẫn sống một cách bình thường, lập gia đình, chăm sóc gia đình và gây dựng sự nghiệp như bao người khác. Chứ những vấn đề thông thường xảy ra trong đời sống hàng ngày dễ dàng đẩy họ, nạn nhân của nạn bạo hành năm xưa, đến chỗ cư xử giống như những gì mà họ đã trải qua khi còn bé. Chồng, vợ và cả con cái của họ sẽ trở thành nơi để họ trút cơn giận dữ, và họ cứ thế lặp lại cái vòng luẩn quẩn kia một cách vô thức. Một số nạn nhân của nạn bạo hành trẻ em lại sống trong im lặng. Với lớp vỏ bọc kín đáo của mình, họ tin rằng nếu không khơi lại quá khứ thì mọi chuyện xem như chưa từng tồn tại. Dường như không ai trong số họ muốn nhắc lại quá khứ. Mỗi năm tại Mỹ, hàng triệu đô la được rót vào các trung tâm bảo trợ cho trẻ em. Số tiền này được dùng vào việc trang bị các tiện ích ở các địa phương, chẳng hạn như trại nuôi dưỡng và những ngôi nhà dành cho trẻ vị thành niên. Số tiền ấy được trợ cấp cho hàng ngàn tổ chức tư nhân có nhiệm vụ ngăn ngừa tối thiểu nạn bạo hành trẻ em, hướng dẫn tư tưởng đối với những người cha người mẹ ngược đãi trẻ em, cũng như cho chính các nạn nhân. Mỗi năm thì con số trẻ bị bạo hành lại càng tăng cao. Năm 1990, chỉ riêng ở Mỹ đã có hơn 2 triệu rưỡi trường hợp trẻ em bị bạo hành. Năm 1991, con số đó tăng lên 2.700.000 trường hợp. Còn tại thời điểm quyển sách này được viết ra, con số thống kê trẻ em bị ngược đãi đã lên đến hơn 3 triệu trường hợp. Tại sao lại có tình trạng này? Điều gì đã gây nên một cái bi kịch để cho trẻ bị ngược đãi? Thực trạng này thật tồi tệ, như người ta vẫn nghĩ. Chúng ta có thể chấm dứt bi kịch đó hay không? Và có lẽ câu hỏi quan trọng nhất chính là, trong con mắt trẻ thơ, ngược đãi là như thế nào? Những gì bạn vừa đọc là một câu chuyện về một gia đình bình thường đã bị phá hỏng bởi cách che giấu bí mật của họ. Câu chuyện chuyển tải hai nội dung chính. Trước hết, nó cho người đọc biết rằng một người cha người mẹ dịu dàng chu đáo có thể trở thành một con quái vật trút giận lên những đứa con của họ một cách tàn nhẫn và lạnh lùng như thế nào. Thứ hai, câu chuyện cho độc giả thấy được sức mạnh tiềm tàng cũng như nỗ lực tinh thần to lớn của những nạn dân bị ngược đãi để vượt qua những hoàn cảnh tưởng chừng như không có lối thoát. Một số độc giả có thể cho đây là chuyện bịa đặt, dùng để gây sự chú ý, nhưng thật sự thì ngược đãi trẻ em là một hiện tượng có thật trong xã hội của chúng ta. Ngược đãi trẻ em sẽ tạo nên một phản ứng liên hoàn và ảnh hưởng đến tất cả mọi người trong gia đình. Tổn thương lớn nhất đó chính là đứa trẻ, sau đó thì đến người vợ hoặc chồng, khi phải đóng vai trò là những người đứng giữa con trẻ và là người bạn đời của mình. Không những thế, nó còn lan sang những đứa trẻ khác trong gia đình. Chúng không hiểu chuyện và cảm thấy sợ hãi khi phải tận mắt chứng kiến tất cả. Điều này cũng liên quan đến những người hàng xóm, những người chắc chắn có nghe tiếng thét cầu cứu như những phản ứng gì đó. Những người thầy, người cô thấy những vết bầm và phải lưu tâm đến những đứa trẻ mất tập trung trong giờ học và cả những người muốn can thiệp vào nhưng lại sợ mất lòng. Đây không chỉ là một câu chuyện liên quan đến sự sống còn mà còn là một câu chuyện về khả năng chiến thắng bản thân. Ngay trong những lúc tăm tối nhất, tinh thần cũng như không thể nào bị khuất phục sống sót lại quả là một điều đáng quan tâm. Nhưng điều ý nghĩa nhất là ý chí mạnh mẽ của con người. Đây là câu chuyện thật của tôi, của riêng mình tôi suốt nhiều năm qua. Tôi bị giam hãm trong bóng tối cả về tinh thần và thể chất. Tôi cô độc và là một kẻ thua cuộc thảm thương. Lúc đầu thì tôi chẳng muốn gì hơn việc được sống bình thường, giống như mọi người. Nhưng sự khích lệ đã tăng dần. Tôi muốn là một người chiến thắng. Tôi đã phục vụ trong quân đội hơn 13 năm. Giờ đây tôi cống hiến cho đất nước bằng việc tổ chức những buổi hội thảo, những buổi làm việc dựa trên tình huống thực tế, giúp đỡ mọi người thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn. Thông qua những người tham dự hội thảo, tôi gửi thông điệp đến những người từng bị ngược đãi hay những người đang phải làm việc với những nạn nhân này. Tôi cho họ thấy những viễn cảnh phát sinh tính hung bạo từ những đứa trẻ bị ngược đãi và cách nuôi dưỡng hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn. Nhưng quan trọng hơn là tôi đã tự mình phá bung cái vòng luẩn quẩn đó và trở thành một người cha biết yêu thương và luôn động viên con cái. Ngày nay, cả hàng triệu người đang đau khổ cần sự giúp đỡ. Sứ mạng của tôi chính là giúp đỡ những người con người này. Tôi tin điều quan trọng nằm ở chỗ họ biết được rằng cho dù quá khứ của họ có thế nào đi nữa, họ vẫn có thể vượt lên bóng đêm tăm tối để hướng đến một ngày mai tươi sáng hơn. Nghịch lý ở chỗ, nếu như không từng là một đứa trẻ bị ngược đãi trong quá khứ, có lẽ tôi đã không được là tôi như bây giờ. Chính bởi ấu thơ tối tăm ấy của mình, tôi đã có được một cái nhìn thấu đáo hơn rất nhiều về cuộc sống. Tôi đã rất may mắn khi có thể biến đau thương thành chiến thắng. Có lẽ chưa có giai đoạn nào trong lịch sử mà cả gia đình lại căng thẳng như hiện nay. Sự thay đổi về kinh tế và xã hội đã thúc đẩy gia đình đến giới hạn của sự chịu đựng, và vì thế mà trẻ em lại càng dễ trở thành nạn nhân của nạn ngược đãi. Nếu xã hội quyết tâm tuyên chiến với vấn nạn này, chắc chắn nó sẽ bị đưa ra ánh sáng, và khi ấy nguyên nhân của sự ngược đãi sẽ được đem ra xem xét để xã hội có những chỗ kịp thời. Trẻ em cũng phải được vô tư vui chơi đùa dưới ánh mặt trời, chứ không phải sống trong những chuỗi ngày đầy ác mộng và những mảng tối trong tâm hồn. Steven Adler, giáo viên. Tháng 9 năm 1992, như thường lệ, đó là thời gian tôi phải trở lại công việc giảng dạy ở trường học. Trong suốt 22 năm đi dạy, tôi phải giữ lòng mình cái niềm say mê và cảm thấy hồi hộp không ngừng. Có gần 200 sinh viên mới mà tôi phải quen mặt biết tên, cùng vài thành viên mới trong khoa mà tôi phải đến chào hỏi. Mọi thứ có vẻ chẳng có gì thay đổi cho đến khi tôi nhận được một tin nhắn qua điện thoại vào ngày 21 tháng 9. Tin nhắn đó đã đưa tôi quay trở về với 20 năm trước. David Bezen muốn thầy liên lạc với người đại diện của ông ấy để bàn về vụ ngược đãi trẻ em cách đây 20 năm mà thầy có biết một số thông tin. Quá khứ nhanh chóng hiện về với tôi. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ David Bezen lúc đó. Tôi là một giáo viên mới ra trường. Và khi nhìn lại mọi thứ, tôi thấy tôi chẳng biết gì nhiều về cái lĩnh vực mà mình đã chọn. Và điều khiến cho tôi biết ít nhất là chính nạn nhân bị ngược đãi trẻ em. Vào đầu những năm 1970, bản thân tôi vẫn biết liệu khái niệm ngược đãi trẻ em có tồn tại hay không. Nếu có, cùng lắm chỉ có thể tồn tại bên lề xã hội, cũng như rất nhiều cách sống và những hành vi cư xử không được đề cập đến từ trước đó. Chúng ta vẫn học được rất nhiều, nhưng chúng ta còn có một con đường rất dài về phía trước để đi. Trong tâm trí của tôi hiện ra hình ảnh của trường Thomas Edison ở thành phố Delhi, California vào tháng 9 năm 1972. Cậu bé David Besser là một trong những cậu học trò lớp 5 mà tôi phụ trách. Lúc đó thì tôi còn quá non nớt trong nghề, nhưng mai thay trực giác mách bảo tôi rằng có điều gì đó rất bất ổn với cậu bé. Hộp thức ăn trưa của các cậu học trò bị đánh cắp và cuối cùng thì phát hiện ra đó là cậu bé ấy đã lấy. Những vết bầm tím đáng nghi ngờ trên cơ thể lộ ra ngoài. Mọi chuyện bắt đầu lộ ra, cậu bé đã bị đánh đập và trừng phạt quá khắc nghiệt so với những gì mà các bậc cha mẹ có thể áp dụng để răn dạy con cái. Trong nhiều năm, sau đó thì tôi còn phát hiện ra trong các lớp mình chủ nhiệm một vài trường hợp bị ngược đãi nghiêm trọng khác. Tôi không muốn kể lại những chi tiết. Nhưng những sự việc mà tôi và các đồng nghiệp làm chứng và báo cáo cho chính quyền trong nhiều năm trước đó. Hãy để cho David được quyền nói lên điều gì đó. Đây quả là một cơ hội tuyệt vời để chàng trai này kể với mọi người về câu chuyện đời mình, để những đứa trẻ khác không phải chịu đựng tình trạng tương tự. Tôi thật sự ngưỡng mộ cậu ấy về sự can đảm. Tôi xin dành những lời chúc tốt đẹp ấy cho cậu David. Với tôi, cậu đã thật sự trưởng thành với những trải nghiệm mà cậu đã kinh qua. Valeris Bivan, cán bộ xã hội. Là một cán bộ xã hội chuyên trách việc bảo vệ trẻ em ở California, tôi đã quá quen với các hành vi phạm tội chống lại trẻ em. Quyển sách này giúp tôi có thể hình dung ra được những điều mà bình thường chúng ta không thể để ý đến. Chúng ta có thể thấy được và cảm nhận được một đứa trẻ và cách mà cậu bé liên tiếp vượt qua những điều khủng khiếp từ một cậu bé được yêu thương trong một gia đình kiểu mẫu trở thành một tù nhân trong chính gia đình của mình. Câu chuyện này được chia sẻ với chúng ta bởi một người sống sót, một thanh niên biết tự động, viên mình và rất dũng cảm vượt qua nghịch cảnh. Thế tại xã hội nói chung lại không biết đến những trường hợp ngược đãi trẻ em. Những đứa trẻ ấy là nạn nhân thường xuyên bị xúc phạm và thường không thể nói ra hay kháng cự lại. Nỗi thống khổ đó sau này sẽ chuyển sang người thân của họ và trở thành cái vòng luẩn quẩn. Ngày nay chúng ta bắt đầu nghe nói nhiều về ngược đãi trẻ em. Đây đang là một đề tài thường xuyên của phim ảnh và báo chí. Đó vẫn là vấn đề riêng tư rất tế nhị của nạn nhân. Còn bản thân của chúng ta thì quá mù mờ, không hiểu hết được sự thật, cũng như những nỗi đau mà những nạn nhân là những đứa trẻ phải gánh chịu. Quyển sách đã soi rọi và giúp cho chúng ta nhận thức rõ hơn về vấn đề này. Trong khi chúng ta cùng với David trải qua những sự sợ hãi, mất mát, cô độc, đau khổ thì bức màn về một thế giới tăm tối của trẻ em bị ngược đãi dần dần lộ rõ. Đó rõ ràng là một điều đau đớn vô cùng. Chúng ta hiểu được tiếng khóc của trẻ thơ thông qua cái nhìn, cách lắng nghe và cảm nhận của David Besser. Chúng ta cũng hiểu được nỗi lòng của nạn nhân từ những nỗi đau dường như không thể chịu đựng nổi cho đến khi nạn nhân vượt qua được tất cả những điều khủng khiếp đó. Gosper, cựu giám đốc điều hành trung tâm bảo vệ trẻ em bị ngược đãi. Câu chuyện của David Besser phải được kể cho mọi người để chúng ta có thể kêu gọi sự quan tâm của xã hội, để nước Mỹ không còn tình trạng trẻ em bị ngược đãi. Hàng triệu trẻ em, nguồn lực quý của chúng ta, đang là nạn nhân của tình trạng này và bị xã hội phớt lờ. Cả mức độ và mật độ về nạn ngược đãi trẻ em đã gia tăng một cách đáng kể trong thập niên qua. Câu chuyện của David đã khiến cho mọi người hiểu được mức độ khủng khiếp của nạn ngược đãi trẻ em đã vượt ra xa mức báo động. Mỗi năm, hàng trăm ngàn trẻ em không có khả năng tự vệ đã bị xâm phạm bằng bạo lực, bị hành hạ thể xác, cảm xúc và tình dục. Mỗi hành động của việc ngược đãi luôn ảnh hưởng đến tương lai của trẻ. Khi một đứa trẻ bị tổn thương, tất cả chúng ta có thể sẽ phải gánh chịu hậu quả. David Besser là một người chiến thắng, câu chuyện của cậu đã thắp lửa cho chúng ta. Tuy nhiên thì hàng vạn trẻ em khác đã không thể vượt qua được nghịch cảnh và bi kịch đó, và hàng triệu người đang phải gánh chịu hậu quả. Chỉ có một phương pháp duy nhất để chấm dứt vấn nạn này là chúng ta hãy chung tay bảo vệ trẻ em. Và tôi hy vọng quyển sách này sẽ giúp cho chúng ta xây dựng và phát triển đội ngũ nhân viên làm việc trong lĩnh vực bảo vệ trẻ em khỏi sự ngược đãi dưới bất kỳ hình thức nào.